truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên kiểm điểm tiến độ thi công công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, địa phận phường Tân Lập, Phú Xá và Trung Thành.
Để các em có một mùa hè thiết thực và ý nghĩa, ngoài sự quan tâm của các cấp các ngành, địa phương trong việc đầu tư xây dựng những điểm vui chơi, tổ chức các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi, thì các bậc phụ huynh cũng cần làm tốt công tác quản lý con em trong dịp hè.
Với tinh thần cảnh giác cao độ trước mọi đối tượng, cũng như thủ đoạn lôi kéo hoạt động mê tín dị đoan và truyền đạo trái phép của các tà đạo, chi bộ tổ dân phố 26 phường Phan Đình Phùng đã cùng với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên triệt phá thành công tụ điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn. Chuyên mục Vì An ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Sáng 30 tháng 5, Đảng bộ phường Túc Duyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2018 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã đến dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Túc Duyên có 8 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là các đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở vị trí nào cũng đều nêu cao phẩm chất của người đảng viên, kinh chung với lý tưởng cách mạng của Đảng. Khi về sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và là những tấm gương sáng cho các đảng viên trẻ và quần chúng noi theo. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi đảng viên. Đồng thời đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị giúp các đảng viên trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, không ngừng phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.
Chiều 29 tháng 5, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thi công công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, địa phận phường Tân Lập, Phú Xá và Trung Thành. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì hội nghị. Đến thời điểm này, giai đoạn 2 dự án nâng cấp đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã thực hiện chi trả trên 64.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo đánh giá chung, tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm này chậm là do một số hộ dân chưa nhất trí về đơn giá bồi thường và chưa đồng thuận với các căn cứ thực hiện dự án. Cùng với đó, một số vị trí thi công chưa bàn giao mặt bằng nên ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình, nhất là công tác thi công xây lắp và giải phóng mặt bằng gói thầu XL3B từ km 4+200 đến km 6+447,09 thuộc địa phận phường Trung Thành và khoảng 500m thuộc địa phận phường Phú Xá. Công tác di chuyển công trình công cộng như đường nước sạch, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống tín hiệu đường sắt, đường điện đến nay đã có dự kiến thẩm định phê duyệt và sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 tới. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị liên quan đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là việc thống kê, kiểm đếm xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các hộ dân còn lại trong phạm vi dự án. Đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến biện pháp thi công, thay đổi hướng thi công dự án phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên giải quyết khu tái định cư tại phường Tân Lập và Trung Thành, v.v.
Chiều 29 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã chủ trì cuộc đối thoại với đại diện 4 hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Tuấn Sơn ở tổ 1, ông Lưu Văn Tùy, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Vệ cùng trú tại tổ 2 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Đối với dự án này, gia đình ông Nguyễn Tuấn Sơn có 1.870m2 đất thuộc diện phải thu hồi. Trên đất có một ngôi nhà một tầng, công trình phụ và cây cối. Gia đình ông Sơn đồng tình với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án, nhưng không nhất trí với hạn mức đất ở là 750m2 như tổ công tác kê khai và đề nghị được xác định bằng 1.870m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Với đề nghị này, ông Nguyễn Văn Tuệ đã giải thích, làm rõ. Hộ ông Nguyễn Tuấn Sơn thuộc đối tượng phải xác định lại hạn mức đất ở. căn cứ Điều 100, 103 của Luật Đất đai và các hồ sơ gia đình đang quản lý được xác định hạn mức đất ở là 750m2 đất ở đô thị. Phần diện tích còn lại xác định là đất vườn, cùng thửa, song gia đình vẫn chưa nhất trí. Gia đình ông Lưu Văn Tùy có 300m2 đất ở đô thị, hơn 1.320m2 đất cây lâu năm. Thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đã thu hồi 709m2 đất cây lâu năm của gia đình và ông Tùy đã nhận tiền bồi thường. Toàn bộ phần đất còn lại thuộc dự án khu dân cư số 1, hiện trạng có nhà ở. Song đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa nhất trí về giá bồi thường và đề nghị được giao đất tái định cư tại chỗ. Còn gia đình ông Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Vệ, hai anh em ruột có tổng diện tích đất ở và cây lâu năm thuộc diện thu hồi là trên 2.520m2 để phục vụ một phần trong quy hoạch dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và một phần quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm thương mại dự án, khu dân cư số 1. Hiện hai hộ chưa phối hợp thực hiện với lý do đề nghị được bố trí tái định cư tại chỗ và chỉ đồng tình cho thống kê kiểm đếm trong lộ giới đường Việt Bắc 22,5m. Trước những đề nghị của ba hộ gia đình, ông Lưu Văn Tùy, ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Văn Vệ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên đề nghị các hộ gia đình cung cấp hồ sơ, phối hợp tổ chức công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án. Vị trí bố trí tái định cư cho các hộ gia đình tại khu dân cư số 3 phường Tân Lập. Nếu các hộ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì thông qua hình thức đấu giá.
Ngày Môi trường Thế giới là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng do chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNESCO phát động, được Việt Nam tham gia hưởng ứng từ năm 1982 và đến nay đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay là giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Để tổ chức các hoạt động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2018, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu Ủy ban dân các phường xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 6. Trong ngày ra quân thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, v.v. Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên cũng yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố tăng cường tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới, chỉ đạo các phường xã tích cực triển khai thực hiện các nội dung của đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, các dự án đầu tư mới, đặc biệt là các cơ sở dự án có tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn.
Ngày 29 tháng 5, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình trong vụ xuân. Vụ xuân năm nay, Trạm khuyến nông thành phố triển khai mô hình giống lúa mới và ứng dụng bón phân nén rối sâu NK kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp với tổng diện tích 65 ha, có 35 hộ dân ở 12 xã phường trên địa bàn thành phố tham gia. Các giống được đưa vào gieo cấy là lúa lai S9368, giống đối xứng là TH35, lúa thuần gồm DQ11, Hương Bình 6, Z02, Đại Đồng, giống đối xứng là Khang Dân 18. Thực hiện mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá vật tư nông nghiệp và được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Kết quả cho thấy, giống lúa lai S9368 đạt năng suất 260 kg một sào, cao hơn giống đối xứng gần 73 kg một sào, còn các giống lúa thuần đạt năng suất trung bình từ 240 đến 250 kg một sào, cao hơn giống đối xứng 70 kg một sào. Hầu hết các giống lúa trong mô hình đều sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh và khả năng chống chịu ngoại cảnh tốt. Tại hội thảo, đa số các đại biểu đều có kiến nghị thành phố, các phòng ban, cơ quan chức năng có những chính sách hỗ trợ người dân đưa các giống cây trồng mới cho năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.
Ngày 29 tháng 5, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình điểm cấp tỉnh, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thiết thực hưởng ứng tháng công nhân và Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Dự chương trình có đại diện Ban dân vận tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và 500 đoàn viên thanh niên đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Với chủ đề Tuổi trẻ Thái Nguyên sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 8 năm 2018, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tặng quà cho các sinh viên nghèo vượt khó và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, ra mắt 10 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai 5 đội hình tiếp sức mùa thi năm 2018, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên thanh niên đã tiến hành sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ gia đình chính sách, đồng thời khánh thành tuyến đường thắp sáng làng quê tại các điểm vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sáng 29 tháng 5, trường tiểu học Tân Thành 2 thuộc phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết năm học 2017-2018, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trường tiểu học Tân Thành 2 hiện có 25 cán bộ giáo viên với 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, 387 học sinh với 10 lớp học. Năm học 2017-2018, cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn chú trọng đến việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất để các em học sinh được giáo dục phát triển một cách toàn diện. Tổng kết năm học này, nhà trường có 172 em học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, đạt 44,7%. 42% học sinh có thành tích vượt bậc môn học hoặc phẩm chất năng lực. Liên đội được đề nghị công nhận liên đội mạnh cấp tỉnh và đạt nhiều giải cao về văn hóa thể thao do thành phố tổ chức. Công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp thành phố, đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc, 100% nhân viên viên chức hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm học qua, nhà trường cũng đẩy mạnh các hoạt động tập thể cho giáo viên và học sinh như ngày hội chào năm học mới, thi văn nghệ, trang trí lớp đẹp dịp 20 tháng 11, hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trang trại giáo dục tại Bản Rõm, Sóc Sơn, Hà Nội. Cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được nhà trường thực hiện trong năm học mới, bà Trần Thị Hoài, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường nói:
Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua thầy dạy tốt cho học tốt và thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Và căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học thì cái chất lượng giáo dục là một trong những nội dung rất là quan trọng đối với nhà trường. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để học sinh rèn luyện thêm có kỹ năng sống trong cuộc sống hàng ngày.
Nhân dịp này, trường tiểu học Tân Thành 2 đã khen thưởng cho các tập thể giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc, có những đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào của nhà trường năm học 2017-2018.
Ngày 29 tháng 5, trường tiểu học Trưng Vương tổ chức lễ báo công dâng bác và tổng kết năm học 2017-2018. Trong năm học này, nhà trường có trên 1.000 học sinh và 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Về kết quả học tập của học sinh, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và tiểu học. Trong đó, 914 học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, 115 học sinh tiến bộ vượt bậc. Phong trào thi đua hai tốt đã được nhà trường cụ thể hóa nội dung, kế hoạch chi tiết và được toàn thể giáo viên và học sinh hưởng ứng tham gia. Nhiều học sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi các cấp như cờ vua, khiêu vũ quốc tế. Cùng với đó, nhà trường luôn quan tâm đổi mới công tác quản lý, công tác chuyên môn của giáo viên nhà trường. 100% giáo viên đều thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn, thực hiện dạy tốt các môn tự chọn 2 buổi một ngày. Tổ chức kiểm tra xếp loại hồ sơ 4 lần trong năm. Kết quả, 100% giáo viên xếp loại A, 3 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thương người như thể thương thân, liên đội nhà trường đã tổ chức quyên góp từ phụ huynh học sinh và các em học sinh được trên 29 triệu đồng và trên 700 kg gạo để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường và các trường trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, nhà trường đã trao giải thưởng cho những tập thể cá nhân, các thầy cô giáo và các em học sinh có thành tích trong giảng dạy và học tập, tham gia các cuộc thi đạt kết quả xuất sắc trong năm học 2017-2018. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè đã đến, sau khoảng thời gian học tập căng thẳng, đây là dịp các em được vui chơi, thư giãn. Mong muốn con em mình tìm được sân chơi bổ ích, an toàn trong dịp hè là nguyện vọng của hầu hết các bậc phụ huynh. Bài viết sau của tác giả Minh Hiếu đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trái với tâm lý háo hức của con trẻ, nhiều phụ huynh lại lo lắng, băn khoăn vì không biết cho con mình chơi gì, ở đâu cho an toàn, bổ ích trong những ngày hè. Chị Mai Thanh Thúy, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, mỗi dịp hè là vợ chồng tôi lại đau đầu với việc tìm chỗ chơi cho con. Con được nghỉ nhưng vẫn phải đi làm. Để cháu ở nhà thì không yên tâm. Bất đắc dĩ, tôi đành gửi cháu đi học thêm để dễ quản lý. Còn anh Trần Hữu Trường, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, gia đình tôi bận buôn bán tối ngày, ít có thời gian dành để chơi với con. Ngoài thời gian học, các con thường tự chơi cùng đám trẻ ở khu phố hoặc ở nhà xem TV, điện thoại. Hè năm nay, tôi đang tính cho cháu tham gia khóa, học kỳ quân đội, nhưng chi phí khá cao so với mức thu nhập của gia đình, nên tôi đang băn khoăn. Để góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập, rèn luyện cho trẻ trong dịp hè, thời điểm này nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã bắt đầu tổ chức chiêu sinh các lớp năng khiếu, thể thao, kỹ năng sống. Năm nay nhà thiếu nhi tổ chức 20 môn với hơn 30 lớp, đáp ứng nhu cầu cho trên 1.000 thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Ngoài các môn thể thao, nghệ thuật thông thường vẫn duy trì như cầu lông, bóng rổ, võ thuật, bơi, vẽ, hát, múa, khiêu vũ, dance sport. Nhà thiếu nhi còn đưa vào nhiều chương trình, cuộc thi, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Cùng với đó, nhiều cơ sở tư nhân cũng mở ra các dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hè năm nay đã có trên 44.000 thiếu nhi về sinh hoạt tại địa phương. Vì vậy, những hoạt động này mới chỉ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận thiếu nhi, chưa kể không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con em mình tham gia. Bởi nhiều bậc phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa đón con vì bận đi làm hoặc nhà ở xa khu vui chơi, điều kiện kinh tế không cho phép. Hiện tỉnh đoàn cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Giống như mọi năm, các nội dung do đoàn tổ chức chủ yếu là những buổi sinh hoạt hè, văn hóa, văn nghệ, tổ chức Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tuyên truyền định hướng các em vui chơi lành mạnh. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng các hoạt động tại cơ sở vẫn còn nghèo cả về nội dung và hình thức thể hiện, vì vậy không tạo được sức hút với thanh thiếu nhi. Một phần lý do là kinh phí dành cho việc tổ chức các hoạt động hè tại cơ sở còn thiếu. Trên thực tế, các điểm vui chơi dành cho thiếu nhi vẫn còn ít, vì vậy có thể dễ dàng bắt gặp cảnh trẻ em chạy nhảy, nô đùa, tự chơi các trò chơi ngay trên hè phố hay trong đường làng ngõ xóm. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cho các em. Tuy nhiều địa phương có nhà văn hóa, sân chơi thể thao, nhưng chủ yếu dành để phục vụ các cuộc họp, sinh hoạt của chi bộ, hội, đoàn thể, nên trẻ em không được vào đó vui chơi tùy ý, không có điểm vui chơi tập trung, gần nhà. Nhiều em đành phải chọn giải pháp ở nhà xem TV và chơi điện tử. Sân chơi cho thiếu nhi ở thành thị còn thiếu, đối với các em nhỏ vùng cao, vùng nông thôn lại càng hiếm. Thời gian tham gia lao động cùng gia đình gần như chiếm trọn một ngày, nên các em không còn nhiều thời gian để vui chơi. Bên cạnh đó, nhiều em không được trang bị những kỹ năng an toàn khi tham gia vui chơi, nên tiềm ẩn dẫn đến tai nạn thương tích khi tắm ở sông, suối, ao, hồ hay trèo cây, tai nạn giao thông hoặc bị lôi kéo vào các trò chơi không lành mạnh, các tệ nạn xã hội. Để các em có một mùa hè thiết thực và ý nghĩa, ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương trong việc đầu tư, xây dựng những điểm vui chơi, tổ chức các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi, thì các bậc phụ huynh cũng cần làm tốt công tác quản lý con em trong dịp hè, tránh để trẻ sa đà vào những trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh. Cùng với đó, tổ chức đoàn cần làm tốt vai trò tập hợp, định hướng những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em hình thành nhân cách, kỹ năng sống có ích cho bản thân, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối là chuyên mục có bài viết Hiệu quả đấu tranh tố giác tội phạm trong nhân dân. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Cam Giá, Túc Duyên. Đáng chú ý, khoảng 6 giờ ngày 22 tháng 5, tại nhà bà Phạm Thị Xuân, sinh năm 1969, thuộc tổ 29, phường Quang Trung, Trần Thị Tuyết, sinh năm 1976, thường trú tại Ôn Lương, Phú Lương, là người giúp việc trong gia đình bà Xuân. Trong lúc giặt quần áo của gia đình bà Xuân, phát hiện trong túi có nhiều tiền, Tuyết đã lấy trộm 2 triệu đồng thì bị gia đình bà Xuân phát hiện bắt quả tang và báo cơ quan công an. Trước đó vào ngày 21 tháng 5, lợi dụng sơ hở, Tuyết đã trộm cắp 1 triệu 800 nghìn đồng để trong hòm gỗ đặt tại quầy bán hàng của gia đình bà Xuân. Hiện công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 26 tháng 5, công an thành phố phối hợp với đội quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng 194 Store, địa chỉ tổ 31, phường Cam Giá, do anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1994, thường trú tại tổ 31, phường Cam Giá làm chủ. Quá trình kiểm tra phát hiện cửa hàng trên đang bày bán 50 đôi giày nhãn hiệu Adidas, Nike không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác tiến hành tạm giữ số giày trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 217 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 40 trường hợp, xử phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 579 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 600 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.250 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 250 ca với 1.044 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 37 tổ dân phố, với 3.219 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 3 vụ 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,481 gram heroin và một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 7 đối tượng, bắt 2 vụ 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm, mua bán số lô đề. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 287 trường hợp vi phạm, tạm giữ 23 xe ô tô, 60 xe mô tô, 204 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, 84 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 183 trường hợp vi phạm, thu 273.707.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 154 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 37 trường hợp vi phạm, thu 23.084.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, với tinh thần cảnh giác cao độ trước mọi đối tượng, cũng như thủ đoạn lôi kéo hoạt động mê tín dị đoan và truyền đạo trái phép của các tà đạo, thời gian qua do làm tốt công tác tuyên truyền và tăng cường các hoạt động bám sát cơ sở, nên chi bộ tổ dân phố 26, phường Phan Đình Phùng đã cùng với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng triệt phá thành công tụ điểm sinh hoạt theo tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động trên địa bàn tổ.
Vào hồi 12 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2018, tổ công tác cơ động của phường Phan Đình Phùng gồm công an, cán bộ chuyên môn, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường và tổ dân phố 26 cùng công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra hành chính đột xuất căn nhà của ông Hoàng Minh Tú ở tổ 26 phường Phan Đình Phùng. Căn nhà hiện đang cho bà Nguyễn Thị Minh Anh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang thuê. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có 13 người đang tụ tập sinh hoạt theo tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý sự việc, yêu cầu số người trên chấm dứt hoạt động sinh hoạt tuyên truyền theo tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời. Tổ công tác cũng phát hiện 3 đối tượng không xuất trình được chứng minh thư nhân dân, 4 mô tô không có giấy tờ chính chủ, một máy tính xách tay. Qua kiểm tra phát hiện nhiều ảnh, video clip có nội dung liên quan đến tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời. Tại trụ sở Ủy ban dân phường Phan Đình Phùng, tổ công tác cơ động đã yêu cầu các đối tượng viết bản tường trình cam kết từ bỏ không sinh hoạt theo tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời, xử phạt hành chính một số vi phạm liên quan, đồng thời gửi thông báo về địa phương nơi các đối tượng cư trú để cùng phối hợp tuyên truyền và quản lý. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, đồng thời là người trực tiếp phát hiện, theo dõi các hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn tổ, ông Nguyễn Thành Tích, bí thư chi bộ tổ dân phố 26 cho biết.
Chi bộ chúng tôi, mà đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo, chúng tôi đã có một chủ trương là từ trong chi bộ ra tuyên truyền cho các đồng chí cán bộ đảng viên thấy được bản chất của cái tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời này, và thấy được cái tai hại của nó, để làm cái cơ sở cho các đồng chí cán bộ đảng viên là đi tuyên truyền trong nhân dân. Và đồng thời chúng tôi cũng đặt thành vấn đề, đây là trách nhiệm của các chí đảng viên tuyên truyền nhân dân, và nhân dân cũng có trách nhiệm phát hiện để làm sao đó là chúng ta cùng vào cuộc với các tổ chức, đoàn thể, các cái ngành chức năng để chúng ta làm tốt cái việc này. Vận động nhân dân, thứ nhất là thể hiện được lạ thì phát hiện, thứ hai là không tham gia vào cái hội thánh Đức Chúa Trời này.
Ông Tích cũng chia sẻ thêm, nhờ có tinh thần cảnh giác cao nên sau khi thấy các thành viên đang thuê trọ tại nhà ông Hoàng Minh Tú có nhiều hiện tượng lạ như thường xuyên có nhiều người tụ tập vào các giờ cụ thể khác nhau, đặc biệt cổng của ngôi nhà luôn trong tình trạng khóa trái, nhất là sau khi có người đến tụ tập, nên cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo tổ dân phố và các tổ chức chính trị, đoàn thể trong tổ như mặt trận, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh v.v. họp bàn và thống nhất phương án theo dõi, đồng thời báo cáo lên chính quyền để có phương án cụ thể. Không chỉ cùng với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố triệt phá thành công tụ điểm hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn tổ, thời gian qua, tổ dân phố 26 còn cùng với các tổ dân phố 24, 28 đã cương quyết không cho các nhóm hội hoạt động pháp luân công trên địa bàn quản lý, cũng như có nhiều biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng để xử lý những vụ việc gây mất trật tự công cộng, sinh hoạt tà đạo trái phép, bán hàng đa cấp, v.v. Nói về vai trò của nhân dân cũng như vai trò của cấp ủy chi bộ và tổ dân phố trong việc cùng chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền đấu tranh tố giác tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường, ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Qua phát hiện của nhân dân thì chúng tôi đã kịp thời triệt xóa một cái tụ điểm hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời tại tổ 26 của phường Phan Đình Phùng. Tại cái tụ điểm này thì có 13 đối tượng hoạt động trái phép, trong đó là có 2 trẻ em và 3 đối tượng là sinh viên của trường đại học Y, trường đại học Công nghệ Thông tin và trường đại học Công nghiệp. Và có cả những đối tượng từ ngoài tỉnh đến, ví dụ như từ Bắc Giang, đối tượng từ Chợ Đồn, Bắc Cạn, một đối tượng ở Tràng Định, Lạng Sơn cũng xuống đây để tham gia vào hoạt động này. Và những nhóm này thì vừa bắt đầu nhen nhóm hoạt động thì chúng tôi đã kịp thời là triệt xóa. Để phát hiện những cái nội dung này thì chúng tôi đề cao được cái vai trò cảnh giác của nhân dân, đặc biệt là trong việc mà phát hiện những cái hoạt động của những cái người tham gia những đạo lạ trên địa bàn, cũng như là những cái đối tượng mà vi phạm pháp luật có cư trú hoặc là tạm trú ở trên địa bàn của phường Phan Đình Phùng.
Như vậy, qua sự việc trên có thể thấy ý thức cảnh giác và trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố với việc đấu tranh giữ gìn trật tự an ninh xã hội trên địa bàn là hết sức quan trọng. Bởi nếu mọi người dân và cấp ủy, tổ dân phố đều tích cực vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẽ góp phần cùng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn trên chưa gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.